Xin kính chào quý vị đến với chương trình Y học và đời sống của nhóm trẻ giúp trẻ qua sự bảo trợ của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM.
Tâm Nguyên và Hoàng Tín xin kính chào quý thính giả trên làn sóng Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của đài. Và Tâm Nguyên cũng như Hoàng Tín, bây giờ mời quý vị đến với chương trình Y học và đời sống với sự cộng tác của chị Phương Thảo cũng như là nha sĩ Nam Hồ. Và
Hoàng Tín xin được chào Tâm Nguyên. Hôm nay Tâm Nguyên có khỏe không?
Dạ, hôm nay thì Tâm Nguyên rất là khỏe và cũng như Tâm Nguyên cũng gửi lời chào đến quý thính giả. Và vì cái thời tiết ngày hôm nay thì không có được đẹp cho lắm, nên quý thính giả nào có cái plan mà đi ra ngoài đường thì nên lái xe cẩn thận.
Và trên đường lai ngày hôm nay chúng ta sẽ thực hiện cùng với nha sĩ Nam Hồ. Bởi vì Phương Thảo ngày hôm nay, Phương Thảo bệnh rồi, tiếng nói nghe thấy kêu cào, chắc có lẽ là bị đau cổ họng hay hoặc là gì đây. Chúng ta sẽ hỏi Nam Hồ rõ hơn, hay phải không Tâm Nguyên?
Dạ, đúng rồi ạ. Dạ.
Xin được mời nha sĩ Nam Hồ lên tiếng à.
Dạ, Nam Hồ trước hết xin chào anh Hoàng Tính và chào chị Tâm Nguyên. Và chào tất cả quý vị khán giả đang nghe chương trình Y học và đời sống hôm nay. Anh Hoàng Tính và chị Tâm Nguyên có khỏe không ạ?
Tâm Nguyên
thì hôm nay rất là khỏe. Không biết là anh Hoàng Tính thì làm từ sớm đến giờ, không biết có khỏe.
Hoàng Tính thì cũng khỏe đó. Còn người đẹp Phương Thảo của chúng ta thì sao rồi vậy bạn?
Thưa anh và thưa quý vị, hôm nay chị Phương Thảo không biết là bị bệnh thật hay là bị dị ứng, cho nên không có thể đến với chương trình với chúng ta được. Còn Nam Hồ hôm nay cũng không được khỏe lắm. Tại vì Nam Hồ không biết là Nam Hồ sắp bị bệnh hay là bị dị ứng với khí hậu. Bởi vì khí hậu ở thách sự của chúng ta lúc nóng, lúc lạnh, thay đổi quá nhanh, cho nên là mà người chúng ta không có thể thay đổi kịp. Cho nên Nam Hồ hy vọng là sẽ không bị bệnh giống chị Phương Thảo.
Đúng rồi, hồi nãy thì không có mưa. Lúc mà Tâm Nguyên bước vô, chuẩn bị bước vô cửa thì thấy mưa lắc rác thôi, mà bây giờ nhìn ra ngoài Tâm Nguyên thấy mưa quá trời không?
Yeah.
Ngày hôm nay chủ đề gì chúng ta sẽ trình bày gửi đến cho quý vị đồng hương ạ?
Dạ, thưa tất cả quý vị, hôm nay chương trình của chúng ta có sự trở lại với bác sĩ Xuân Đài. Và hôm nay bác sĩ Xuân Đài sẽ nói về một cái bệnh mà rất nhiều của chúng ta có trong đời sống, đó là bệnh dị ứng. Và trước hết Nam Hồ xin chào bác sĩ Xuân Đài và xin cảm ơn chị đã trở lại với chương trình Y học và đời sống hôm nay ạ.
Nha sĩ ơi.
Dạ.
Bác sĩ chưa thấy gọi. Chưa thấy gọi, có mình là nha sĩ Nam Hồ nha. Rồi gọi coi kia. Rồi. Bác sĩ đây.
Dạ.
Bác sĩ trú mưa ở đâu mà giờ này mới vô vậy?
Dạ, sorry, tại vì cái thời tiết với cái radio nó chưa có vô cái đường dây chưa có rõ.
Dạ, tức là
chào anh Hoàng Tính và Nam Hồ và chị
Tâm Nguyên.
Tâm Nguyên. Như anh Hoàng Tính gửi lời chào đến chị, đến bác sĩ Xuân Đài. Không biết hôm nay bác sĩ có khỏe không?
Xuân Đài hôm nay rất là vui được trở lại với chương trình Y học và đời sống của đài 1600 AM. Thì hôm nay trời có mưa hơi lạnh mà, nên nhiều người cũng bị hơi bị dị ứng. Nam Hồ rồi Phương Thảo cũng bị dị ứng. Bởi vì Texas cũng bắt đầu vào mùa xuân thì bông hoa đua nở rực rỡ. Nhưng mà cũng có nhiều người khổ sở vì bị nhảy mũi, chảy nước mắt liên tục vì những cái phấn hoa, cây cỏ. Đó là do cái chứng bệnh dị ứng, nên Xuân Đài hôm nay cũng muốn trình bày về căn bệnh dị ứng.
Dạ, đúng rồi đó. Cái mùa này mà hễ mà sau cơn mưa thì trời lại bắt đầu làm cho người ta ho nhiều lắm, dị ứng bông phấn, dị ứng thời tiết, dị ứng trên tất cả mọi chuyện, lây qua từ người này qua người nọ, phải không bác sĩ Xuân Đài?
Dạ, đúng như vậy. Hôm qua trời hơi tốt một chút, Xuân Đài ra ngoài vườn làm vườn nhưng cũng bị nhảy mũi vì những cái phấn hoa đó. Thì dị ứng là do cái phản ứng mà đối với những cái chất mà hệ thống miễn dịch của mình hiểu lầm nó là do có hại, nhưng thật sự không phải như vậy. Đó, những chất như là phấn hoa hay là mốc rong rêu hay là những loại lông của động vật, một số thức ăn, thuốc, một số thứ khác. và những phản ứng dị ứng này có thể nhẹ nhưng cũng không có những, cũng có những trường hợp bị cũng xảy ra bị làm cho nghiêm trọng. Thì thông thường thì mình bị mình kêu là viêm mũi dị ứng, thì những cái chứng bệnh này cũng ảnh hưởng cho đến 20 tới 40 triệu người Mỹ. Và mặc dầu thường xảy ra ở những trẻ nhỏ nhưng có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi. Và khoảng 20% là bị dị ứng theo mùa. Cái yếu tố di truyền thường là nguyên nhân chính. Ví dụ như là cha và mẹ đều bị dị ứng thì con sẽ có nguy cơ 75% bị. Nếu mà chỉ có cha hoặc mẹ bị thì con có nguy cơ là 50%. Và thêm vào đó bị những dị ứng khác cũng làm cho tăng cho nguy cơ bị viêm mũi dị ứng. Quá trình dị ứng xảy ra khi người ta tiếp xúc với chất mà làm dị ứng thì đưa tới sự sưng viêm và làm cho những cái phản ứng mạnh trong cái đường thở hô hấp của mình. Triệu chứng của dị ứng theo mùa bao gồm chảy mũi nước trong, rồi nhảy mũi nhiều lần, và ngứa mắt, ngứa mũi hoặc họng. Những triệu chứng dị ứng mà kéo dài thì làm cho mình bị nghẹt mũi, làm cho mình bị mệt mỏi, khó chịu và vẫn có thể dẫn đến những quầng đen dưới mắt. Triệu chứng của những người bị dị ứng với thức ăn thì thường xảy ra trong vòng 2 giờ sau khi ăn và có thể đe dọa mạng sống. Triệu chứng quan trọng là nổi mề đay hay sảy, giọng bị khàn và thở khò khè. Những triệu chứng có thể xảy ra như sưng ngứa xung quanh miệng, mũi, họng, khó nuốt, đau bụng. Phản ứng nặng có thể làm cho hạ huyết áp và cản trở đường thở hô hấp. Thì nếu mà biết mình bị dị ứng, điều quan trọng là mình nên tìm biết được cái mình dị ứng loại gì. Nhưng quan trọng nếu mà đơn giản nhất là giữ nhà sạch sẽ, làm giảm đi những cái chất mà gây ra dị ứng, nếu có thể để tránh được những cái triệu chứng như nhảy mũi, chảy nước mắt, khó thở. Mặc dù là không thể tránh được những chất bụi từ bên ngoài mang vào vào nhà mình, nhưng mà cũng có thể làm giảm được bằng cách là mình chịu khó lau dọn thường xuyên. Mình clean những cái ống thông máy lạnh hoặc thay đồ lọc định kỳ, nhớ là quét nhà, hút bụi, phòng ngừa những cái mốc ẩm trong nhà tắm, và nên nhớ là ở trong nhà khi mà có mùa gió và phấn hoa bay nhiều như là trong lúc mùa này, thì như anh Nam Hồ, chị Phương Thảo bị dị ứng cảm thì cũng nên ở trong nhà, có phải không ạ?
Dạ đúng rồi, khi mà bị dị ứng thì chắc chắn là không có nên ra ngoài đường tiếp xúc. Mà Tâm Nguyên không biết là theo bác sĩ đó, nếu mà mình đã bị dị ứng rồi đó thì mình nên có những cái điều gì giống như là cấm kỵ mình không nên làm trong cái giai đoạn mà mình bị đó không bác sĩ, để mà nó nhanh phục hồi á bác sĩ?
Dạ thì nếu mà mình biết mình có bị dị ứng rồi, như là nếu mà mình biết mình bị dị ứng với phấn hoa hay là những cái bụi cây, bụi cỏ, thì mình ở trong nhà thì đóng hết cửa sổ thì tốt hơn. Nhưng mà có nhiều những anh chị hay cô bác mà thích trồng hoa, thích làm vườn thì nếu mà mình ra ngoài thì nếu mà làm vườn thì nên khuyên là nên đeo mask khi mà mình làm vườn cắt cỏ, và cũng nên dùng cái đơn giản là dùng cái thuốc phun mũi, mà thuốc muối có bán ngoài tiệm thuốc á, thì là mình dùng ít nhất là 2 lần mỗi ngày để mà giữ cho mũi sạch, và cái chất muối nó cũng làm cho làm giảm cái tính chất làm dị ứng của phấn hoa. Và
thưa chị,
nếu mà biết được mình bị dị ứng với bụi trong nhà thì có một số người nếu mà được tháo những cái tấm thảm trong nhà, nhất là trong phòng ngủ, xài nền gỗ hay nền gạch đó, thì cũng sẽ làm giảm cho cái bệnh dị ứng của mình. Hoặc là nên phủ ban ngày, nên phủ nệm và gối bằng những cái loại phủ bụi đặc biệt có bán ngoài chợ mà cho những người bị allergy á.
Thưa bác sĩ, có nhiều người không có bị dị ứng cho hoa hay là phấn hoa hay là bụi trong nhà, mà lại bị dị ứng với thịt bò, bị dị ứng với đồ biển, nhưng lại không, cho nên những người đó không ăn những món đó. Nhưng Nam Hồ được biết cũng có vài người bị dị ứng với, không bị dị ứng với đồ biển, nhưng bị dị ứng với crawfish. Và những người này thích ăn crawfish quá, cho nên trước khi họ ăn thì họ lại uống thuốc cho dị ứng rồi ăn. Thì bác sĩ nghĩ sao về cách đó?
Dạ, Nam Hồ, nếu mà biết mình dị ứng với thức ăn như là đồ biển, thì thông thường như là tôm hay là crawfish, cua, hoặc là một số loại dạng khác như là nuts, như là đậu phộng, hộp điều, nếu mà biết được mình bị dị ứng. Mà nếu mà dị ứng mà nhẹ như là chỉ nổi mề đay ngứa đó, mà rất là thích nhưng không thể bỏ được tránh được cái món này, thì có thể uống những cái thuốc antihistamine hay là Benadryl hay là Zyrtec uống trước khi ăn. Nhưng mà nếu mà bị những phản ứng mà mạnh á, nếu mà bị giống như là khó thở, khò khè, thì tốt nhất là thì nên tránh, đừng có ăn những món này, hoặc là báo cho tức là mình nên đừng có vô những cái bữa tiệc mà có những cái món ăn này làm cho mình không tránh được, vì có thể là có những phản ứng mạnh và có nặng làm cho ngưng đường thở của mình.
Xin cảm ơn bác sĩ. Bởi vì nhiều người đang nghe và không biết anh Hoàng Tính có bị dị ứng cho crawfish hay không, nhưng mà cái món ăn crawfish có nhiều người ghiền lắm nhưng mà lại bị dị ứng, cho nên sau khi nghe bác sĩ nói thì những người này còn cơ hội ăn crawfish nếu như mà bị dị ứng nhẹ. Thì thưa bác sĩ, ngoài những cái bệnh dị ứng nhẹ cho bông hoa hay là đồ ăn, cũng có vài loại dị ứng và ít xảy ra nhưng lại rất nguy hiểm nếu như không chữa trị ngay lập tức. Thì trong những trường hợp mà người lớn hay là trẻ em bị dị ứng nguy hiểm đó, thì chúng ta phải làm gì để tránh sự nguy hiểm tới tính mạng, thưa bác sĩ?
Dạ, thì nếu mà có những cái phản ứng mà kêu bằng anaphylactic shock, là những cái phản ứng mạnh đối với một số em trẻ, thường những em trẻ bị nhiều, rồi có thể một số người lớn tuổi mà không có miễn nhiễm tốt, thì xảy ra cái phản ứng mạnh làm cho ngưng thở, ngưng tim, thì cái đó thì mình lúc nhỏ mình biết trước là đi khám bác sĩ để biết được cái loại mình bị dị ứng để nên tránh. Và nếu mà có những cái accident mà không tránh được, ăn những cái thức ăn trong trường học mà mình không biết được có những cái loại mà mình bị dị ứng, thì bác sĩ sẽ ghi toa trước cho mình để mình có loại EpiPen, là một cái tiêm thuốc mà để phòng ngừa nếu mà xảy ra khi mà có phản ứng dị ứng, mình tiêm thuốc đó ngay, hoặc là trong trường biết được khi mà có cái trước khi vô trường có cái giấy khám bác sĩ, biết được trong trường giữ những cái loại thuốc đó để mà chữa trị ngay kịp thời.
Thưa bác sĩ, những cái dị ứng phản gấp như vậy thì thường thường chúng ta có bao nhiêu lâu mới gây đến nguy hiểm tới tính mạng, thưa bác sĩ?
Tùy theo cái phản ứng, cái loại cái thức ăn mà mình bị dị ứng, thì thông thường thì có thể trong vòng là 30 phút thì phản ứng này nên phải nhạy nhanh chóng, mà các em lớn hoặc là trong trường được training cái cách mà để mà chích thuốc ngay khi mà có bắt đầu có phản ứng mà là sưng viêm họng, hoặc là bắt đầu có triệu chứng đỏ trong toàn người, hoặc là đỏ mặt rồi khó thở, thì mình phải có chích ngay và dĩ nhiên là phải có gọi 911 hoặc là cấp cứu vào để mình kịp thời. Nhưng mà cái thuốc EpiPen rất là có hiệu quả nếu mà mình xài đúng lúc và khi mà sử dụng đúng.
Thưa bác sĩ, thì thường thường có nhiều người không có biết là mình bị dị ứng cho cái gì, nhất là trẻ em mà chơi ở ngoài sân nhiều khi bị dị ứng cho một cái gì mà nó phản ứng rất là khẩn cấp. Thì thưa bác sĩ, thì bác sĩ có khuyên là những gia đình có con em nhỏ nên đi bác sĩ để hỏi cho một cái toa thuốc cho cái EpiPen để trong nhà sẵn, hay là mình chỉ cần cái pen đó khi mà mình biết mình dị ứng gì, thưa bác sĩ?
Thì thông thường thì mình những cái dị ứng đơn giản như chảy mũi, ngứa, nổi mề đay thì những cái này trong gia đình mình có thể biết cách tự trị, tức là mình uống một số dạng dị ứng, mình để ý cho mình dị ứng loại gì để mà tránh. Mà một số người bị dị ứng mà mạng tính thì phải uống thuốc mỗi ngày, rồi có những cái thuốc phun mũi có dạng có steroid đó thì cũng có hiệu quả dùng cho việc phòng ngừa các cơn dị ứng cho những người mà bị chảy mũi, nhảy mũi. Một số antihistamine như là Claritin, Zyrtec hay Allegra đó, thì những thuốc này thì khá là an toàn, có bán ngoài tiệm không cần toa đó, và cũng tiện vì uống một ngày một lần. Thuốc kháng nhiệt Benadryl thì cũng trị nhảy mũi và ngứa, nhưng thường hay làm buồn ngủ. Thì có một số lời khuyên là nếu mà các cô bác, các anh chị hay các em có bảo hiểm sức khỏe đó thì nên đi khám bác sĩ để có những cái toa thuốc. Về những cái thuốc đơn giản này, mặc dù là nó có ngoài chợ nhưng mà có toa thuốc thì nó chính xác hơn, hoặc là cũng là có một điều là toa thuốc thì nó cũng rẻ hơn, mặc dù là cùng một thứ thuốc, nếu mà có cái toa thuốc từ bác sĩ. Và dĩ nhiên là khi mà mình bị những cái loại dị ứng viêm mũi thông thường mà trị không hết ở nhà đó thì khi nên đi tìm bác sĩ để biết cách trị bệnh này. Thì đầu tiên là mình phải biết tìm nguyên nhân cái loại mình bị dị ứng loại gì bằng cái allergy test. Mà nếu mà bác sĩ gia đình mà tìm không ra hoặc trị không hết thì nên đi xin bác sĩ chuyên khoa về dị ứng. Thì cái loại allergy test thì dùng để xác định cái chất nào làm phản ứng dị ứng. Thông thường thì mình làm thử nghiệm trên da, có thể thử nghiệm máu, nhưng mà thường thử nghiệm trên da chính xác hơn, để tìm ra cái thức ăn nào hoặc là loại phấn hoa, bụi cỏ nào mà mình bị dị ứng, hoặc là loại lông của động vật nào, hoặc là những một số loại thuốc như penicillin chẳng hạn, để biết mình bị dị ứng, để mà có thể tránh và cũng có biết được cái loại mình bị dị ứng nhẹ hay nặng, để mà có cho ghi toa thuốc hoặc là ghi EpiPen toa thuốc.
Dạ, cảm ơn bác sĩ.
Dạ, Tâm Nguyên cũng cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ rất là bổ ích. Và bác sĩ, Tâm Nguyên thấy là có nhiều gia đình đó có trẻ em bị dị ứng đó, nhưng mà nhiều người ta không, giống như người ta nghĩ đó là cái đó common quá nên người ta không có đem đi bác sĩ mà lại tự ý đi mua thuốc. Thì bác sĩ thấy mấy cái đó, bác sĩ có cái ý kiến hay là cái lời khuyên nào cho những cái trường hợp như vậy mà?
Nếu mà cho em trẻ em nhỏ mà bị dị ứng mà nhẹ nhẹ thì những cái thuốc như là siro hay là những cái thuốc để cho chống cho dị ứng nhẹ đó thì uống vài ngày mà thấy những em nhỏ, dĩ nhiên là phải cho uống theo đúng cái chỉ dẫn cho cái chai thuốc. Thì mà nếu mà trẻ em mình, những em nhỏ thấy khỏe hơn thì trong vài ngày thì cũng không sao, vì đi kiếm appointment với bác sĩ cũng lâu, mình đợi mà không trị cho em nhỏ thì nó cũng bị trong người nó cũng khó chịu, tại vì nếu mà để cho dị ứng mà không trị liền mà để lâu thì nó cũng có thể làm cho tới nhiễm trùng viêm xoang, nên có thể những cái thuốc ngoài cho em như em nhỏ đó mà theo đúng cái chỉ dẫn của trên chai thuốc mà trị 1-2 ngày mà hết thì cũng tại vì những cái thuốc này cũng an toàn không sao. Thì cũng có nhiều người không thích uống thuốc thì có thể sử dụng một cách số khác như là nước phun mũi hay nước muối, thì những cái này cũng hiền và nó cũng dùng cho những người mà bị viêm xoang dị ứng nhẹ đó, thì những cái loại này không có chất thuốc, chỉ là chất muối rửa thì cũng là an toàn.
Thưa bác sĩ, có nhiều người bị dị ứng và tắc xìa và bị sổ mũi tới nay, nhưng họ phải cần đi làm hay là đi học cho nên họ không dám uống thuốc vì sợ phản ứng phụ như buồn ngủ, chóng mặt. Thì bác sĩ có lời khuyên nào về những cái loại thuốc mà có thể uống mà không có làm cho chúng ta chóng mặt hay là buồn ngủ, để những học sinh hay là những người nào mà phải đi làm để có thể uống để đi học và đi làm bình thường, thưa bác sĩ?
Dạ thì loại thường ngày xưa thì cái antihistamine của mình trị thì là như Benadryl, thường là trị nhảy mũi ngứa rất là tốt nhưng mà làm cho buồn ngủ, nên rất nhiều người tránh không muốn uống thuốc. Rồi nhưng mà sau này thì rất có nhiều loại như là Claritin hay là những cái generic của Claritin, Zyrtec, Allegra, là những loại này kia bằng không có bị buồn ngủ, nó gọi non drowsiness, thì là không buồn ngủ mà uống một ngày một lần tiện hơn là những cái loại thuốc mà phải uống mỗi 4 tiếng đồng hồ, thì là những loại này nó không có làm cho mình buồn ngủ và có thể uống vào lúc ban ngày được.
Và nếu như mà chúng ta uống cái thuốc cái loại mà không làm cho chúng ta buồn ngủ vào buổi tối thì chúng ta có thể ngủ được không bác sĩ?
Những cái thuốc này thì nó không có làm cho mình như là bị thức, những loại như là decongestant, như là Sudafed á, những cái loại đó làm cho chống ngạt mũi đó, những cái loại đó thì mới là làm cho mình tối ngủ không được. Thì cái loại đó cũng nên tránh dùng cho những em trẻ, loại mà nó hơi có làm cho mình đỡ ngạt mũi, giống như nó làm co lại mạch máu á, thì những cái loại đó thì làm cho tránh cho những em nhỏ và cũng nên tránh cho người lớn mà có bị cao huyết áp, thì loại đó thường kêu là Sudafed hoặc là generic của Sudafed á, thì loại đó nên tránh uống buổi tối, và tránh những người cao bị huyết áp thì cũng nên tránh uống thuốc đó. Thì cái đó nó không phải là antihistamine.
Dạ vâng, quý vị đã đến với những cái giây phút sau cùng trong chương trình Y học và đời sống với nhóm trẻ giấc trẻ, qua phần phụ trách của nha sĩ Nam Hồ cũng như là khách mời của chúng tôi là bác sĩ Xuân Đài. Bây giờ thời gian cũng không còn nhiều nữa, nha sĩ Nam Hồ ơi.
Dạ. Và Nam Hồ xin thay mặt cho nhóm trẻ giấc trẻ xin cảm ơn chị bác sĩ Xuân Đài đã đến với chương trình Y học và đời sống hôm nay, và Nam Hồ cũng cảm ơn Đài Sài Gòn 1600. Và cảm ơn anh Hoàng Tín và chị Tâm Nguyên và cảm ơn tất cả quý vị thính giả đã lắng nghe trong 30 phút vừa qua. Xin cảm ơn tất cả quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong tuần tới.
Dạ vâng, mời bác sĩ Xuân Đài gửi lời chào ạ.
Dạ dạ, cảm ơn anh Hoàng Tín, nha sĩ Nam Hồ và chị Tâm Nguyên và các thính giả đã theo dõi chương trình Y học hôm nay. Thân chúc tất cả một tuần mới được bình yên, vui vẻ và mạnh khỏe.
Và Tâm Nguyên cũng như anh Hoàng Tín một lần nữa rất cảm ơn bác sĩ Xuân Đài cũng như anh Nha sĩ Nam Hồ. Dạ, nha sĩ Nam Hồ, và quý thính giả đã theo dõi chương trình Y học và đời sống cùng với, và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình sau.